Đức lý luôn luôn xác định những người hướng đạo phàm tục và Ngài cùng chung sứ mạng, cùng bước đồng hành, và do đó cũng cùng chung trách nhiệm đối với Ngài. Năm 1973, Đức Giáo Tông dạy: Chư hiền đệ, hiền muội, trên cương vị tam trấn oai nghiêm, bần đạo có trách nhiệm trước Đấng Chí Tôn cùng tòa tam giáo để dìu dắt nhân sanh trên đường đạo pháp. Còn ở về cương vị Giáo Tông đại đạo tam kỳ phổ độ là một sự đồng hành như chư hiền đệ muội có trách nhiệm trong cơ quan đạo. Thế nên sự thành bại hưng vong tiến tối hư nên do hàng tín hữu gây ra thì bần đạo cũng như chư hiền có trách vụ đều thọ lãnh công hoặc tội của hàng tín hữu trước Đấng Chí Tôn và tòa tam giáo. Từ lâu chư hiền đệ muội cũng như các hàng thiên phong chức sắc đều có lòng thành kính nể bần đạo hoặc Đức Quan Âm Bồ Tát hoặc Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân như những đấng có quyền uy tối thượng dưới Đấng Chí Tôn. Do lòng thành kính nể đó khiến chư hiền xem sự cách biệt quyền uy và nhiệm vụ giữa chư hiền với tòa tam trấn oai nghiêm. Lòng mến yêu kính nể rất tốt, nhưng chư hiền không nên xem có sự cách biệt ấy, bởi lẽ mà bần đạo vừa phân giải ở đoạn trên. Một lần khác, cũng với lời rất tha thiết, Đức Giáo Tông khuyến nhủ: Bần đạo là người anh mật thiết cộng sự với chư đệ muội trong tam kỳ phổ độ. Chư đệ muội có lỗi, bần đạo không tránh được sự quở trách của Đức Chí Tôn, nên bần đạo khuyên chư đệ muội: Nhớ, khi nào lửa lòng bốc cháy, tự ái dâng cao, hãy nhớ đến Thái Bạch Kim Tinh đang cận kề tất cả chư đệ muội để sáng soi hòa diệu. Trong lời khuyến nhủ ấy, Đức Giáo Tông đã nhắc: Hãy nhớ đến Thái Bạch Kim Tinh đang cận kề tất cả chư đệ muội. Nhưng thực ra, nếu lòng người đầy xáo trộn, thiếu sự thanh tịnh thuần khiết thì không thể nào cảm nhận được sự gần gũi với Đức Giáo Tông trong sứ mạng song hành. Cho nên Đức Giáo Tông có lần dạy: Bần đạo đã đến với chư đệ muội sau lệnh phán của Đức Chí Tôn và hội công đồng tam giáo. Từng bước chân, từng việc làm, cho đến mỗi tâm tư suy diễn đều được thần minh ứng trực. Thế chư đệ muội chưa cảm nhận được sao? Có lẽ vì động tâm nên không cảm nhận Thái Bạch Kim Tinh bằng thần, mà chỉ trông thấy Thái Bạch ở tận linh tiêu, một sứ mạng song hành nhưng chưa gặp gỡ và chưa hiểu biết nhau. Qua lời dạy đó, chúng ta thấy điều Đức Giáo Tông mong muốn là người hướng đạo phải luyện cho tâm lặng lẽ, thanh tịnh. Được như thế thì con người chẳng những có thể cảm nhận Ngài từng khắc từng giây, mà còn có thể an nhiên vượt qua mọi trò đời biến thiên ảo hóa, đa đoan bất trắc. Đức Giáo Tông dạy: Chư hiền đệ muội, mỗi lần bần đạo đến trần gian cùng với chư đệ muội đều nhắc nhở gắng tu, gắng học, luyện kỹ công phu, làm thế nào cho tâm lặng lẽ mà sáng suốt, đức ẩn áo mà trưởng thành. Chỉ có cái bất biến ấy mới ứng với thiên biến của trần gian. Kính thưa quý vị, người hướng đạo, người tu trong tam kỳ phổ độ, vì một nhân duyên nào đó, vì một hoàn cảnh nào đó, nếu không được hay nếu chưa được diễm phúc lắng nghe lời dạy của đức lý qua ngọn linh cơ, thì thực sự vẫn có Ngài chiếu soi chứng giám trong tâm tưởng. Đức lý Giáo Tông dạy: Tuy bần đạo không đến với chư hiền bằng cơ, nhưng vẫn tiếp nhận công quả công trình bằng lý bằng tâm. Giữa bần đạo và chư hiền cùng những người giác ngộ có sứ mạng đem đạo xây dựng cuộc đời đều liên quan chặt chẽ từng giây phút thiêng liêng, không có gì chư đệ muội đáng ngại cả. Mối liên quan giữa người hướng đạo với Đức Giáo Tông là mối liên quan trách nhiệm. Đức Giáo Tông dạy: Chư hiền đệ hiền muội và bần đạo vẫn liên quan trên trách nhiệm tạo thế nhân hòa cho trần gian này an cư lạc nghiệp. Và chính vì mối liên quan trách nhiệm ấy mà luôn luôn Đức Giáo Tông dạy rằng Ngài và chúng sinh bao giờ cũng gần gũi trong từng khoảnh khắc. Kính thưa quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ, quý đạo tâm, cơ quan phổ thông giáo lý ra đời năm 1965 cũng là bộ máy sau cùng của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Vì là bộ máy sau cùng cho nên cơ quan cũng gánh vác một sứ mạng, một trọng trách rất đặc biệt trước Đức Chí Tôn và nhân sanh. Năm 1971, Đức Giáo Tông dạy: cơ quan phổ thông giáo lý được lập thành do thiên cơ định đoạt trong cuộc luân chuyển tuần hoàn để làm cơ cứu cánh cho nhân loại trong buổi đời mạt kiếp. Dầu chứ hiền đệ, hiền muội thấy chỉ là một tổ chức khiêm tốn, nhỏ nhen đối với sứ mạng cao cả trong Tam Kỳ Phổ Độ, kể ra như muôn một. Nhưng Bần Đạo đã nói, mỗi người đều có sứ mạng riêng của mỗi người.